Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, bước sang tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ năm. Hôm nay, Quốc hội dành nguyên một ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về việc quy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tối qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ khai mạc hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023 đã diễn ra. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao tặng 10 bể bơi di động và 10 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 2 tỷ đồng. Trung ương đoàn cùng Ban chỉ đạo các hoạt động hè thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng 1.400 phần quà cho các em thiếu nhi, trao tặng 100 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 2 triệu đồng và một phần quà. Trung ương đoàn cũng trao bảo trợ 6 tháng cuối năm 2023 cho thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19 tại 29 tỉnh, thành phố trị giá 9 tỷ 300 triệu đồng, trao tặng các công trình quà tặng dành cho thiếu nhi tại 25 tỉnh, thành phố trong dịp hè trị giá 16 tỷ 700 triệu đồng. Tổng giá trị các nguồn lực trao tặng trong khuôn khổ chương trình khai mạc hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em hơn 27 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài ra, Trung ương đoàn và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam trao tặng một nhà vệ sinh thông minh đạt chuẩn quốc tế và miễn phí cho người dân sử dụng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trị giá 1 tỷ đồng. Dịp này, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh triển khai không gian văn hóa trực tuyến dành cho thiếu nhi. Tại đây, sử dụng ứng dụng công nghệ số giới thiệu về lịch sử, văn hóa, biển đảo, các loại hình nghệ thuật truyền thống, hoạt động trải nghiệm, sân chơi sáng tạo dành cho thiếu nhi cả nước. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ dự kiến quy động hơn 25.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động do tổ chức đoàn hội triển khai, phấn đấu trồng 90.000 cây xanh, sửa chữa và xây dựng 25 km đường giao thông, ra mắt ít nhất 10 tuyến đường, tuyến phố, tuyến hẻm, đạt tiêu chí sáng xanh, sạch đẹp, văn minh an toàn. Chiều nay, Ban điều phối dự án vì sông Mekong không rác tổ chức hội nghị tổng kết và chia sẻ kết quả thí điểm mô hình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Dự án do Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh và Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện tại khu vực. Theo đánh giá, sau một năm triển khai dự án đã góp phần thay đổi tư duy cũng như hình thành thói quen xử lý rác thải hiệu quả tại hộ gia đình, đồng thời cải thiện tình hình ô nhiễm làm cho môi trường sống tại Cồn Sơn và chợ nổi Cái Răng thêm trong sạch. Thống kê đến nay đã thu gom được 13 tấn vỏ dừa, 150 tấn phụ phẩm nông sản và 10 tấn rác thải sinh hoạt từ các hộ dân trong vùng dự án. Bộ Y tế sẽ tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ em trên toàn quốc bắt đầu từ ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Đây là vitamin có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều trạm y tế ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được phân bổ vitamin loại này. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo thuốc vitamin liều cao dùng cho trẻ nhỏ đợt ngày 1 tháng 6 và 2 tháng 6 chưa có, đề nghị bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi mắc các bệnh có nguy cơ cao thiếu vitamin A như sởi, tiêu chảy kéo dài, viêm hô hấp cấp, suy dinh dưỡng nặng. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang chờ ý kiến từ bộ. Nhiều trường đại học công lập khối ngành y dược đồng loạt tăng học phí cho khóa tuyển sinh năm 2023. Đại học Y dược Cần Thơ dự kiến thu học phí bình quân cho khóa sinh viên mới năm học 2023-2024 là 37.600.000 đồng một năm học, tăng 13 triệu đồng so với năm ngoái. Trường chưa công bố học phí chi tiết với từng ngành học. Năm ngoái, trường dự kiến thu học phí ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học với mức 44.100.000 đồng một năm. Ngành y học cổ truyền, y học dự phòng, mức học phí dự kiến 39.200.000 đồng. Các ngành học khác, học phí từ 29.400.000 đồng đến 34.300.000 đồng. Các mức này đều tăng so với học phí 24.600.000 đồng của năm 2021. Mở cửa tuần giao dịch mới, giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ. Thời điểm 8 giờ 45 phút, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.943 đô la Mỹ một ounce, giảm 3 đô la một ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. Giá kim loại quý tiếp tục đi xuống sau khi đã giảm 3 tuần liên tiếp, rơi từ mức cao nhất dùng 2.060 đô la Mỹ một ounce hồi đầu tháng 5 xuống chỉ còn quanh 1.940 đô la Mỹ một ounce. đồng đô la mạnh lên và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể tăng lãi suất trở lại, khiến giá vàng được dự đoán khó tăng mạnh trở lại trong thời gian tới. Cuối tuần qua, Mỹ đã đạt thỏa thuận sơ bộ để nâng trần nợ công. Trước đó, vàng được các chuyên gia dự báo có thể lên trở lại ngưỡng 1.990 đến 2.000 đô la Mỹ một ounce nếu Mỹ dỡ nợ. Với diễn biến này, giới chuyên gia và nhà đầu tư phần đông cho rằng vàng sẽ hạ giá. Tại thị trường trong nước, giá vàng sáng nay gần như đứng yên. Thưa quý thính giả, từ hôm nay ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, vòng đàm phán thứ hai về rác thải nhựa chính thức diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp. Vòng đàm phán về rác thải nhựa được tổ chức nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng rác thải nhựa trên toàn cầu. Trước đó, vào ngày 27 tháng 5, trước thềm phiên đàm phán thứ hai của Ủy ban đàm phán liên chính phủ về thỏa thuận quốc tế nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa, đại diện của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự hội nghị cấp cao về giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa đã được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris theo sáng kiến của nước chủ nhà Pháp. Lượng nhựa sản xuất hàng năm trên thế giới đã tăng gấp đôi sau 20 năm, ước tính khoảng 70% số sản phẩm nhựa bị thải ra môi trường sau khi được sử dụng một hoặc vài lần và chưa đến 10% được tái chế. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua đã trình bày một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran lên tới 50 năm liên quan đến cáo buộc cung cấp vũ khí cho Moscow. Nếu được Quốc hội Ukraine thông qua, dự luật sẽ ngăn hàng hóa của Iran quá cảnh tại Ukraine và ngăn Iran sử dụng không phận nước này, đồng thời áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt thương mại, tài chính và công nghệ khác đối với Iran cũng như công dân Iran. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, các cáo buộc của Ukraine là vô giá trị, đồng thời chỉ trích Kiev né tránh các cuộc đàm phán chuyên nghiệp với Tehran để điều tra những tuyên bố vô căn cứ. Lực lượng cứu hộ Italy đang nỗ lực tìm kiếm những du khách được cho là mất tích sau khi thuyền chở họ bị lật ở hồ Maggiore, ngoài khơi Licenza, vùng Lombardy, Italy. Vụ lật thuyền xảy ra khoảng 19 giờ hôm qua theo giờ địa phương, chiếc thuyền dài 16 mét được một nhóm du khách người nước ngoài thuê để tổ chức sinh nhật. Tuy nhiên, một cơn lốc đã ập tới khiến con thuyền bị lật úp toàn bộ. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn lật thuyền, trên thuyền có 25 người, bao gồm 23 du khách và 2 thành viên thủy thủ đoàn. Một nguồn thạo tin cho hay, trừ 2 nhân viên người Italy trên thuyền, những người thuê con thuyền này đều mang quốc tịch Anh và Israel. Hiện 20 người được xác nhận an toàn, trong khi đó 2 người thiệt mạng và 3 người khác mất tích. Hồ Maggiore nằm ở phía nam dãy Alps, là hồ lớn thứ hai ở Italy và cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng. Thưa quý vị, sáng nay tâm bão mang qua cách Luzon khoảng 525 km về phía đông. Nhiều khả năng bão mang qua sẽ đổ bộ vào phía bắc Philippines rồi suy yếu dần vào đầu tuần này. Sau khi quét qua Philippines, bão mang qua được dự báo tiếp tục hướng về phía bắc rồi đông bắc tác động đến Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Tùy thuộc vào các yếu tố thời tiết khác trong khu vực, cơn bão có thể di chuyển xa hơn về phía Tây, hướng tới Đài Loan hoặc theo hướng Tây Bắc, hướng về Nhật Bản. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.